là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ Bảy ngày 24 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên chương trình có ghi nhận phong trào hiến đất không đồng ở xã Yên Thắng, huyện Lục Yên. Cuối chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 23 tháng 2, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã dự sinh hoạt chi bộ nơi công tác tại chi bộ phòng nội chính, ngoại vụ của Đảng bộ văn phòng Ủy ban dân tỉnh.
Tại buổi sinh hoạt, chi bộ nội chính ngoại vụ đã đánh giá kết quả lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng đảng tháng 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2024. Thông tin tình hình thời sự, phổ biến quán triệt những chủ trương chính sách mới của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết chỉ thị của cấp ủy cấp trên, những vấn đề có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh với các đảng viên trong chi bộ. Thời gian qua, chi bộ nội chính ngoại vụ đã duy trì sinh hoạt trên nền tảng sổ tay đảng viên điện tử với 100% đảng viên sử dụng. Trong tháng 2 năm 2024, các đảng viên của chi bộ đã tham mưu ban hành trên 730 văn bản, trong đó tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, đẩy mạnh công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế, xây dựng đề án vị trí việc làm, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Đối với lĩnh vực ngoại vụ, đã tham mưu triển khai các văn bản về công tác đối ngoại, công tác ngoại giao kinh tế, ký kết thỏa thuận quốc tế, các hoạt động hợp tác với các địa phương nước ngoài truyền thống, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Lãnh đạo đảng viên chi bộ tổ chức thường xuyên 41 lượt công dân với 58 người, phục vụ tham mưu tham gia tiếp công dân định kỳ đột xuất của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, 21 lượt công dân với 39 người, tiếp nhận 204 đơn khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh, trong đó số đơn đủ điều kiện xử lý là 190 đơn. Trong tháng 3 năm 2024, chi bộ tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, đổi mới lề lối tác phong làm việc, quan hệ công tác, tăng cường kỷ cương kỷ luật, chấp hành nghiêm các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tại buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị của chi bộ trong buổi sinh hoạt. Đồng chí cũng đồng tình, nhất trí với các nội dung chương trình của chi bộ theo yêu cầu cấp trên đề ra. Cùng với đảng viên trong chi bộ, đồng chí Trần Huy Tuấn cho biết sẽ tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm của người đảng viên, trước mắt đề ra các giải pháp để khắc phục những tồn tại hạn chế đã nêu trong bản kiểm điểm năm 2023, tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Ngày 23 tháng 2 năm 2024, huyện Trấn Yên đã tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh về công nhận xã Hòa Cuông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Năm 2019, xã Hòa Cuông được Ủy ban dân tỉnh Yên Bái công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên đáng kể. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, xã Hòa Cuông đã duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới và hoàn thành vững chắc các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Trong 4 năm, xã đã vận động nhân dân hiến trên 25.000 m2 đất để xây dựng các công trình hạ tầng, đóng góp 22 tỷ đồng để xây dựng 6 nhà văn hóa thôn, trên 24 km đường điện chiếu sáng và nhiều công trình phúc lợi xã hội khác. Cảnh quan môi trường nông thôn thay đổi tích cực, có 4 trên 6 thôn đã xây dựng đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Trong phát triển kinh tế, xã đã quy hoạch và phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung liên kết theo chuỗi giá trị như vùng trồng bưởi, vùng quế, vùng trồng dâu nuôi tằm, vùng chăn nuôi hàng hóa, góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt gần 52 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 4,68%. Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa thể thao, chuyển đổi số và tiếp cận pháp luật được quan tâm chăm lo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được ổn định. Với những kết quả đạt được, xã Hòa Cuông đã được Ủy ban dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.
Đến nay, tỉnh Yên Bái đã phát triển một số vùng sản xuất tập trung chuyên canh, thâm canh có quy mô lớn với các sản phẩm chủ lực như vùng quế trên 81.000 ha, sơn tra gần 10.000 ha, cây ăn quả gần 10.000 ha, dâu tằm trên 1.000 ha và đặc biệt đã có 10 sản phẩm đặc sản hữu cơ, gồm gạo nếp Tú Lệ, chè san hữu cơ, bưởi Đại Minh, cam sành Lục Yên, vịt bầu Lâm Thượng, gà đen đặc sản vùng cao, lợn bản địa, sơn tra, quế hữu cơ và các loại cây dược liệu. Mô hình phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đã góp phần thay đổi nhận thức tư duy, sản xuất, tập quán, trách nhiệm, năng lực của người sản xuất, đồng thời gia tăng giá trị cho nông sản. Hiện nay, tỉnh cũng đã có 37 sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực được bảo hộ sở hữu trí tuệ, trong đó chỉ dẫn địa lý 10 sản phẩm.
Với những tiềm năng và lợi thế về rừng, những năm qua, Ủy ban dân huyện Lục Yên đã chỉ đạo nhân dân các xã thị trấn trên địa bàn tập trung trồng rừng theo hướng phát triển lâm nghiệp bền vững, vận động người dân chuyển đổi diện tích đất trồng các loại cây ngắn ngày, năng suất thấp, không hiệu quả sang trồng cây rừng sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập cho người trồng rừng. Năm 2024, huyện Lục Yên được giao và có kế hoạch trồng mới 2.600 ha rừng. Đến nay, toàn huyện đã đạt trồng đạt 723 ha. Để hoàn thành số diện tích rừng trồng mới trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên chỉ đạo hạt kiểm lâm huyện tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tuyên truyền hiệu quả việc phát triển vùng rừng trồng nguyên liệu theo hướng quản lý rừng bền vững, khuyến cáo người dân sử dụng nguồn giống có năng suất chất lượng trong trồng rừng, khuyến khích các tổ chức hộ gia đình cá nhân chuyển dần từ trồng rừng kinh doanh gỗ nhỏ, gỗ nguyên liệu nhỏ có giá trị năng suất thấp, thị trường xuất khẩu lại bấp bênh sang kinh doanh rừng trồng gỗ lớn có giá trị kinh tế cao hơn.
Để đảm bảo nguồn vốn phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, năm 2024, ngành ngân hàng Yên Bái phấn đấu tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 41.530 tỷ đồng, tăng từ 10 đến 12% trở lên, đáp ứng được trên 90% dư nợ vốn tín dụng thương mại của người dân doanh nghiệp trong tỉnh. Nhằm đạt được mục tiêu này, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung quyết liệt triển khai các giải pháp tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng của nền kinh tế, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế theo chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tích cực chủ động triển khai có hiệu quả thiết thực chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp, chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội để tổ chức trao đổi đối thoại với khách hàng vay vốn nhằm nắm bắt và kịp thời xử lý tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của khách hàng, đảm bảo thiết thực hiệu quả, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp và người dân.
Phấn đấu 100% điểm du lịch nông thôn được giới thiệu quảng bá, 100% số cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nông thôn được công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ du khách, 50% điểm du lịch nông thôn được công nhận trở lên ứng dụng chuyển đổi số và quản lý kinh doanh và quảng bá sản phẩm. Tại mỗi huyện nông thôn mới có tiềm năng du lịch, xây dựng ít nhất một mô hình chuỗi liên kết du lịch nông nghiệp nông thôn đặc thù. Đó là mục tiêu trong kế hoạch thực hiện chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Theo kế hoạch đặt ra, mỗi địa phương trong tỉnh phấn đấu sẽ có ít nhất một điểm du lịch nông thôn được công nhận gắn với lợi thế về nông nghiệp, văn hóa, làng nghề hoặc môi trường sinh thái phù hợp với lợi thế. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh sẽ xây dựng ban hành văn bản triển khai thực hiện, hỗ trợ xây dựng và phát triển mô hình điểm du lịch nông thôn phù hợp với thế mạnh và lợi thế của địa phương, tuyên truyền tập huấn và nâng cao năng lực về du lịch nông nghiệp nông thôn, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển du lịch nông thôn, triển khai áp dụng chuyển đổi số trong phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn, đồng thời xây dựng và triển khai hiệu quả các hoạt động quảng bá giới thiệu về du lịch nông nghiệp nông thôn. Trong năm 2024 sẽ triển khai xây dựng mô hình thí điểm phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Phấn đấu đến năm 2025, điểm trung bình thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn ngoại ngữ toàn tỉnh đạt từ 5 điểm trở lên, không có điểm dưới 2. Đây là mục tiêu của ngành giáo dục Yên Bái trong thực hiện đề án nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn giai đoạn 2023-2025. Để đạt được mục tiêu này, ngành giáo dục yêu cầu giáo viên dạy ngoại ngữ bồi dưỡng cho học sinh yếu kém và học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông, lập bảng so sánh đối chiếu kết quả của năm học trước giữa các lớp cùng khối trong trường với các trường cùng điều kiện trường theo cụm để đăng ký kết quả phù hợp nhất. Đặc biệt khảo sát học sinh lớp 12 phân loại đối tượng theo điểm, đồng thời tổ chức cho giáo viên cam kết nâng cao chất lượng thi tốt nghiệp môn tiếng Anh theo lộ trình tăng điểm. Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, môn tiếng Anh của Yên Bái đạt trung bình 4,6 điểm, trong khi toàn quốc đạt 5,45 điểm. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, trong bài viết Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng, một trong những nội dung được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh là Đảng ta không chỉ là Đảng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động mà còn là Đảng của dân tộc Việt Nam. Thời cuộc dù còn biến đổi khó lường, đan xen cả thời cơ và thách thức đối với con đường phát triển của dân tộc ta trong những chặng đường tới, nhưng không làm thay đổi mục tiêu mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu ra là xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. Chúng ta tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc gắn với sức mạnh thời đại, chủ động tham gia hội nhập quốc tế, giữ vững độc lập tự chủ trong quan hệ quốc tế, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy giá trị văn hiến, truyền thống anh hùng đoàn kết cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất của nhân dân ta. Tin tưởng rằng với đường lối lãnh đạo đúng đắn, quyết tâm chính trị cao của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng ta sẽ có đủ khả năng phát huy sự đồng thuận của toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đề ra. Năm 2024, áp lực về lạm phát được cho là không lớn, tuy nhiên theo các chuyên gia kinh tế, không vì thế mà chủ quan trong việc kiểm soát giá cả và cần thận trọng khi năm nay sẽ thực hiện cải cách tiền lương, điều chỉnh giá các mặt hàng dịch vụ do nhà nước quản lý. Kiểm soát lạm phát là một trong những mục tiêu nhiệm vụ ưu tiên trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024. CPI bình quân năm 2024 được đặt mục tiêu kiểm soát ở mức 4-4,5%. Chuyên gia Ngô Chí Long cho rằng để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu do Quốc hội đề ra cần triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó cơ quan chức năng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả, lạm phát trên thế giới, kịp thời cảnh báo các nguy cơ ảnh hưởng đến giá cả, lạm phát của Việt Nam. Đặc biệt cần đánh giá nhận định các mặt hàng, nguyên vật liệu nào có khả năng thiếu hụt tạm thời hay trong dài hạn để từ đó đưa ra được chính sách phù hợp, sớm xây dựng kế hoạch, tính toán liều lượng và thời điểm điều chỉnh giá các mặt hàng dịch vụ do nhà nước quản lý. Sớm lên phương án lộ trình điều chỉnh giá các mặt hàng để tránh bị động trong phối hợp chính sách và thời điểm phù hợp. Theo phản ánh trên báo Hà Nội Mới, lâu nay vấn đề đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được người dân đặc biệt quan tâm bởi nhu cầu trong thực tế rất lớn, trong khi nguồn cung luôn trong tình trạng nhỏ giọt. Giải quyết vấn đề này, thời gian qua các cấp có thẩm quyền đã rất nỗ lực để phát triển nhà ở xã hội và đã có nhiều chủ trương chính sách tạo nguồn cung, giải quyết khó khăn về nhà ở cho người thu nhập thấp và công nhân. Yêu cầu đặt ra hiện nay là các bộ ngành địa phương cần bám sát và thực hiện nghiêm túc, quyết liệt hơn nữa trong nhiệm vụ, đề án đầu tư ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân, khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 đã đề ra, đặc biệt là rà soát quy hoạch, bố trí quỹ đất, cải cách thủ tục hành chính. Tất cả những nhiệm vụ quan trọng này đều hướng đến mục tiêu là hiện thực hóa ước mơ an cư để mọi người dân ở hoàn cảnh nào cũng được tiếp cận nhà ở một cách thuận lợi và phù hợp với điều kiện hoàn cảnh thu nhập của họ. Chỉ số tăng trưởng của ngành du lịch Việt Nam trong dịp Tết đang mang lại nhiều tín hiệu tích cực. Bên cạnh việc bắt tay tạo ra nhiều trải nghiệm mới cho du khách, ngành công nghiệp không khói còn có sự thay đổi theo hướng chuyên nghiệp trong cách vận hành. Theo Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch Nguyễn Anh Tuấn, sau dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp đã có những đổi mới trong cách sử dụng để duy trì nguồn nhân lực bền vững. Nhiều đơn vị đã tạo được phúc lợi cạnh tranh hấp dẫn để người lao động yên tâm làm việc. Điều này đã được thể hiện qua những con số thống kê về lượng khách và doanh thu. Hiện nay, nguồn lao động đặc biệt là lao động cấp thấp đang dần dần quay lại. Thực tế cho thấy, hoạt động du lịch trong những ngày tháng riêng diễn ra khá suôn sẻ, gần như không xảy ra tình trạng tắc nghẽn quá tải tại điểm đến. Tình hình an ninh trật tự tại các điểm đến ổn định, công tác niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm được triển khai đầy đủ. Công tác vệ sinh môi trường đảm bảo sạch sẽ, mang lại hình ảnh du lịch an toàn, xanh sạch đẹp tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn cả nước. Những ngày đầu năm Giáp Thìn, bộ phim về đề tài lịch sử được nhà nước đầu tư 100% vốn sản xuất Đào Phở và Piano bất ngờ gây sốt vé tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia Hà Nội, trở thành hiện tượng lạ với điện ảnh Việt. Đằng sau niềm vui phim sử Việt hút khách lại là câu chuyện nỗi niềm phim đặt hàng đã không ít lần được nhắc đến. Đào Phở và Piano là bộ phim truyện điện ảnh thuộc thể loại chiến tranh lãng mạn của Việt Nam năm 2023 do nghệ sĩ ưu tú Phi Tiến Sơn đạo diễn. Công ty cổ phần phim truyện 1 thực hiện theo đơn đặt hàng của nhà nước. Liên quan tới việc Đào Phở và Piano đang tạo sức hút cho các phòng vé, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đã có thông báo khẳng định đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu tham mưu tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật nhằm khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở điện ảnh phổ biến phim do nhà nước đặt hàng. Kỳ vọng rằng hiện tượng Đào Phở và Piano sẽ gỡ nút thắt không chỉ trong tư duy của người quản lý, người làm phim được nhà nước đặt hàng, mà còn mở rộng đường cho việc hợp tác công tư trong điện ảnh, tạo đà phát triển ngành công nghiệp văn hóa trong thời gian tới. Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Joe Biden ngày 3 tháng 2 cho biết Mỹ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Nga, đúng thời điểm đánh dấu 2 năm chiến sự Nga-Ukraine. Theo đó, Mỹ áp đặt hơn 500 lệnh trừng phạt Nga nhằm buộc Moscow phải chịu trách nhiệm về cuộc xung đột ở Ukraine. Tổng thống Biden cho biết Mỹ cũng sẽ áp đặt các hạn chế xuất khẩu mới đối với gần 100 thực thể bị cáo buộc hỗ trợ Nga, cùng với các biện pháp nhằm giảm hơn nữa doanh thu từ năng lượng của Nga. Gói trừng phạt mới nhất bao gồm các công ty có liên kết với Trung Quốc, Triều Tiên và lần đầu tiên có cả Bộ Quốc phòng Iran. Trước đó, Liên minh châu Âu đã công bố đợt trừng phạt thứ 13 nhằm vào Moscow kể từ khi chiến sự Nga-Ukraine bùng phát, trong đó tập trung vào việc hạn chế khả năng tiếp cận của Nga với máy bay không người lái và các công nghệ quân sự khác, cũng như nhắm mục tiêu vào các công ty và cá nhân liên quan đến việc cung cấp vũ khí cho Nga, bao gồm cả những công ty ở Triều Tiên và Belarus. Gói trừng phạt mới nâng số lượng thực thể trong danh sách trừng phạt Nga của EU lên hơn 2.000. Ngày 23 tháng 2, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán và người đồng cấp Thụy Điển Christensen đã tổ chức cuộc họp báo chung để thông báo về thỏa thuận mua 4 máy bay chiến đấu Saab Jet Gripen. Thủ tướng Viktor Orbán cho biết Hungary không chỉ duy trì khả năng phòng không mà sẽ tăng cường thêm. Điều này có nghĩa là cam kết của Hungary với NATO sẽ được tăng cường và sự tham gia của nước này vào các hoạt động chung của NATO cũng tăng. Thủ tướng Thụy Điển Christensen hoan nghênh thỏa thuận với Hungary, đồng thời đánh giá hai bên đã có cuộc trò chuyện mang tính xây dựng và đồng ý tiến tới hợp tác tích cực hơn. Hungary là quốc gia cuối cùng phê chuẩn nỗ lực gia nhập NATO của Thụy Điển. Nước này tổ chức bỏ phiếu tại Quốc hội vào ngày 26 tháng 2 sau khi Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn vào tháng trước. Viện Thống kê Quốc gia Tây Ban Nha cho biết tỷ lệ sinh của nước này đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1941, với chỉ hơn 322.000 trẻ sơ sinh được bổ sung vào dân số 48,6 triệu người trong năm 2023. Tỷ lệ sinh ở Tây Ban Nha năm 2023 đã giảm 2% so với năm 2022, thêm vào mức giảm gần 25% trong một thập kỷ. Sự suy giảm này đã khiến Tây Ban Nha có tỷ lệ sinh thấp thứ hai trong Liên minh châu EU, xếp sau Malta. Các chuyên gia nhận định tình trạng bất ổn kinh tế, thất nghiệp, việc làm chất lượng thấp và giá nhà đất tăng cao là một số lý do khiến phụ nữ Tây Ban Nha mang thai muộn hơn hoặc sinh ít con hơn dự tính ban đầu. Mới đây, đơn vị sở hữu tòa tháp mang tính biểu tượng của thành phố London, Anh, BT Group đã đồng ý bán tòa nhà cao 177m cho tập đoàn khách sạn MRS Hotel với giá 275 triệu bảng Anh, tương đương với khoảng 347 triệu đô la Mỹ. Sau khi sở hữu lại tòa tháp, tập đoàn MRS Hotel dự định sẽ biến nơi đây thành một khách sạn cao cấp tại thủ đô nước Anh. Tháp BT, hay còn gọi là tháp truyền hình London, được xem là biểu tượng cho sự hồi sinh sau chiến tranh của Vương quốc Anh, được xây dựng năm 1960 với nhà hàng xoay được trên tầng 34. Cho đến năm 1965, đây từng là ngọn tháp cao nhất của thành phố. Tòa tháp từng đóng vai trò là trung tâm truyền thông của nước Anh, cho đến khi thủ đô London quyết định gỡ bỏ các anten trên đỉnh tòa tháp. Tháp BT trong những năm gần đây được chú ý nhiều hơn khi đơn vị sở hữu tòa tháp quyết định trang bị hệ thống màn hình LED 360 độ để hưởng ứng những sự kiện lớn như sự ra đời của em bé hoàng gia hoặc các sự kiện thể thao khác. Tập đoàn MRC Hotel cho biết sẽ hợp tác với Hilterquick để thiết kế lại nội ngoại thất của tòa tháp nhằm biến lên đây trở thành một khách sạn sang trọng với tầm nhìn toàn cảnh thành phố London.
Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện hiến đất làm đường thời gian qua không là hiếm. Tuy nhiên, ở Lục Yên giờ đây, việc hiến đất mở rộng đường với 100% không đồng đã trở thành phong trào sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, từ các xã vùng sâu vùng xa cho đến thị trấn, thị tứ. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại xã Yên Thắng. Tuyến đường trục chính đi qua ba xã Yên Thắng, Mai Sơn, Khánh Thiện với chiều dài 21 km sau nhiều năm xây dựng nay đã xuống cấp. Mặc dù tuyến đường hiện chưa được đầu tư, nhưng sau khi được chính quyền các cấp tuyên truyền triển khai, gia đình bà Hoàng Thị Dụ ở thôn Đồng Cái, xã Yên Thắng tiên phong tự nguyện vạch sơn kẻ chỉ biên giới và dọn dẹp chặt bỏ những cây cối hoa màu với tổng diện tích đất hiến cho nhà nước khoảng trên 300 m². Cũng như nhiều gia đình khác trong thôn xã, gia đình bà Dụ rất mong mỏi được góp công sức để tuyến đường sớm được đầu tư mà không đòi hỏi bất cứ sự đền bù nào. Bà Hoàng Thị Dụ, thôn Đồng Cái, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên tâm sự.
Thế khi mà được nhà nước cũng như là của tỉnh, của huyện đầu tư để làm con đường này thì bản thân tôi cũng rất là phấn khởi và gia đình cũng tự nguyện hiến những cái phần đất mà theo cái quy hoạch làm của thực hiện công trình của cấp trên. Thế thì gia đình cũng vận động bà con lối xóm cũng đồng tình ủng hộ cho cái việc hiến đất của kế hoạch của tỉnh, của huyện để thực hiện cái công trình thuận lợi và đạt hiệu quả.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, lan tỏa sự tích cực trong phong trào hiến đất không đồng đến với đông đảo các tầng lớp nhân dân các địa phương, đến nay đã có gần 800 hộ dân của ba xã Yên Thắng, Mai Sơn, Khánh Thiện có đơn vị tự nguyện hiến gần 30.000 m² đất, trên 1.300 cây cối, gần 12.000 vật kiến trúc, tường rào, sân bê tông cho nhà nước để nâng cấp tuyến đường. Riêng tại xã Yên Thắng, toàn xã có 226 hộ dân bị ảnh hưởng, thì tất cả các hộ đều đã viết đơn xin hiến đất. Ông Hoàng Dân, trưởng thôn Đồng Cái, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên cho biết.
Ban chi ủy chi bộ của thôn Đồng Cái cũng đã cùng đi tính chất là khảo sát ban đầu. Đấy, đi đến đâu là vận động bà con đó. Thì bà con cũng sẵn sàng nhiệt tình ủng hộ. Đấy, ký vào cái cam kết tính chất là ủng hộ bằng hình thức là tự nguyện thôi. Đấy, cam kết đấy, hiến đất dọc cái vành lang ven đường để cho tới này là có kế hoạch triển khai làm đường được gặp được cái nhiều cái thuận lợi.
Với phương châm giải phóng mặt bằng đi trước một bước, đặc biệt ở đâu có 100% hộ dân hiến đất sẵn sàng giải phóng mặt bằng thì báo cáo tỉnh ưu tiên đầu tư trước. Đảng ủy chính quyền địa phương, xã Yên Thắng đã vận dụng linh hoạt và có những cách làm sáng tạo, trong đó công tác tuyên truyền dân vận khéo được chú trọng, nên đã nhận được sự ủng hộ, đồng tình cao trong nhân dân. Ông Lý Đạt Lam, bí thư đảng ủy xã Yên Thắng, huyện Lục Yên nói.
Với cái khát vọng vươn lên của nhân dân, thì công tác vận động là rất là thuận lợi, được nhân dân đồng tình, ủng hộ rất cao. Sau khi công tác giả soát được cẩn thận, chú đáo, thì đã ban hành cái nghị quyết của đảng ủy và giao cho ủy ban và mặt trận tổ quốc các đoàn thể là xây dựng kế hoạch đi tuyên truyền vận động và khảo sát luôn. Có đó là ở trên tuyến đường riêng ở đoạn Yên Thắng này có 226 hộ. Chỉ trong một ngày thôi thì tất cả 226 hộ đều là viết đơn hiến đất.
Nhờ phát động sâu rộng, giờ đây phong trào hiến đất không đồng được lan tỏa mạnh mẽ ở xã Yên Thắng, trong đó có những gia đình sẵn sàng hiến với tổng giá trị đất đai vật kiến trúc lên tới hàng trăm triệu đồng. Với sự chung sức, đồng lòng của nhân dân sẽ góp phần để Yên Thắng sớm trở thành xã nông thôn mới nâng cao, trước mắt cơ bản hoàn thành các tiêu chí về cơ sở hạ tầng theo như quy định. Tiếp theo chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng. Thưa quý vị và các bạn, là người con của thôn bản, chị Sùng Thị Xua ở thôn Giàng B, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn đã thấu hiểu nỗi vất vả của chị em phụ nữ dân tộc Mông khi không có việc làm và thu nhập ổn định. Từ khi gia đình chị thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Sổng Gia Trà, chuyên thu mua chế biến sản xuất các sản phẩm chè Suối Giàng, đã ngày càng tạo được thêm việc làm và thu nhập cho chị em nơi đây, ghi nhận của phóng viên thời sự. Những năm gần đây, giá trị sản phẩm chè San Tuyết cổ thụ của huyện Văn Chấn nói chung và xã Suối Giàng nói riêng ngày càng được nâng cao. Nhận thấy những giá trị tích cực từ sản vật quý giá ở địa phương mình, vợ chồng chị Sùng Thị Xua đã bắt đầu công việc kinh doanh bằng cách thu mua chè búp tươi cổ thụ Suối Giàng cho bà con người Mông trong vùng để sản xuất chế biến. Với giá cả hợp lý nên gia đình chị Xua đã được bà con tin tưởng hợp tác trở thành điểm thu mua, tiêu thụ sản phẩm ổn định cho bà con. Đến nay, vợ chồng chị Xua đã thành lập công ty mang tên Sổng Gia Trà, xây dựng thương hiệu vững mạnh, tạo thêm nhiều việc làm cho chị em phụ nữ dân tộc Mông. Chị Sùng Thị Xua, thôn Giàng B, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn tâm sự.
Tuy nhà mình thì cũng cho cái dân cái giá mà phù hợp cho cái mức độ chè, hướng dẫn cho dân cái cách hái chè để đảm bảo nhất để nhà tôi làm.
Những lúc chính vụ, công ty của chị Xua đã tạo việc làm cho hàng chục chị em có thu nhập ổn định. Hiện tại đang có 5 chị có việc làm thường xuyên với mức thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng một tháng. Để quảng bá thương hiệu và phát triển thị trường tiêu thụ, thời gian gần đây, chị Xua và các thành viên công ty đã tích cực live stream bán hàng qua mạng với cách bán hàng mộc mạc lôi cuốn, đơn hàng bán ngày một tăng, sản phẩm làm ra đến đâu tiêu thụ đến đó. Chị Sổng Thị Mai, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn Sổng Gia Trà, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn nói.
Khi mà em bắt đầu vào công ty Sổng Gia Trà để làm việc thì ở trong này mọi người đã giúp đỡ em, tức nghĩa là có nhiều kinh nghiệm và có nhiều kiến thức để mà mình giao tiếp xã hội nhiều hơn, cũng như là có một cái, đặc biệt là có một cái nguồn thu nhập để cho mình giúp đỡ gia đình, thì gia đình mình cũng không khó khăn như là ngày trước nữa.
Với sự năng động sáng tạo, chị Xua đã ngày càng đưa công ty của mình phát triển, đặc biệt tiên phong trong việc thay đổi tư duy làm trà. Cùng với sản phẩm từ chè cổ thụ, hiện công ty đã sản xuất các nhiều loại trà khác nhau để phục vụ sở thích của người tiêu dùng. Chị Xua cho biết thêm.
Khi nhà tôi thành lập công ty thì cái mức tiêu thụ của chè thì cũng bán được nhiều hơn, cũng tạo được công ăn việc làm cho cả dân bản địa ở đây và cũng tạo cho công ăn việc làm cho các bạn nhân viên làm chè đây.
Cây chè Suối Giàng có từ xa xưa được mọc tự nhiên, không cần chăm sóc vẫn cho búp. Thế nhưng những năm gần đây, nhờ những điểm thu mua sản xuất chế biến của công ty như gia đình chị Xua tại địa phương đã giúp cuộc sống của người dân Suối Giàng ổn định hơn rất nhiều, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên. Chị Giàng Thị Máy, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Con gà trâu lo thì lấy mua cho lửa, trâu trì lấy mua lửa thì...
Mấy năm nay gia đình mình đều bán chè búp tươi cho gia đình chị Xua. Chị ấy mua giá cao mà được trả tiền ngay nên bà con ai cũng bán cho chị ấy.
Vào những lúc thời vụ, mình còn đến làm thêm cho chị ấy, thu nhập cũng được 200 ngàn đồng một ngày, cuộc sống đỡ vất vả hơn. Trân trọng món quà mà thiên nhiên ban tặng, đồng bào Mông ở Suối Giàng đã thay đổi tư duy trong sản xuất, không ngừng nỗ lực để mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cây chè san tuyết cổ thụ trên những dẻo cao. Chị Sùng Thị Xua cũng rất tự hào đã góp phần đưa sản phẩm chè san tuyết cổ thụ vươn xa đến với khách hàng trong và ngoài nước, góp phần mang đến những mùa xuân ấm no đủ đầy cho người dân nơi đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đi lên từ làng, thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc Thu Nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc, đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đây mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất Suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa, gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.